Thiền Sư Trí đời thứ 16 dòng Tỳ Ni Đăng Chi. Sư Họ Lê tên trước dòng dõi Ngự Mang Vương Triều Lê Đại Hành, quê ở Phong Châu. Ông nội tên là Thuận Tông, làm quan triều lý, chức trung thư Đại Liêu Bang, kết duyên với công chúa Kim Thành. Ông thân sinh sư tên là Đạt, làm quan chức Minh Tự. Người anh tên Kiếm, bổ chức Tam Nguyên, đô tuần kiểm và châu mục. Thở nhỏ sư vẫn theo nghiệp Trường Ốc, thi đỗ tiến sĩ, xung chức cung hầu thư gia. Năm 27 tuổi, sư theo ông anh đến pháp tịch của Thiền Sư Giới Không, nghe giảng kinh Kim Cang đến câu: nhất thiết hưởng duy pháp như mộng nguyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Dịch nghĩa: tất cả các pháp hữu vi như mộng nguyễn bọt bóng, như xương cũng như điện, phải quan sát như thế. Bỗng nhiên sư cảm ngộ, bèn nghĩ: năm lời của Đức Như Lai chẳng phải luống dối, bởi tất cả pháp trong thế gian đều hư huyễn không thật, chỉ có đạo mới là chân thật. Ta còn cầu cái gì? Nhà nho thì truyền bá đạo vua tôi cha con, Phật pháp thì dạy rõ công đức của Thanh Văn Bồ Tát. Hai lối dạy tuy có khác, tự trung chỉ về một mối mà thôi, nhưng muốn vượt khỏi khổ lớn sinh tử, dứt chấp có không, ngoài Phật giáo không thể được vậy. Thì cái chỗ này là ông quan nghĩ xong xin cạo tóc xuất gia đi tu. Nghe xong bài kinh Kim Cang thôi mà đủ cạo tóc đi tu rồi, phải không? Thì giờ quý Phật tử nghe được nhiều bài mà thấy cũng chưa đủ. Tôi nói cho quý vị thấy, nghĩa là nghe giảng kinh Kim Cang, quý vị thấy cái địa vị của ngài là một cái địa vị con nhà quan quyền hai ba đời, phải không? Hai ba đời làm quan, mà hiện đời của ngài là đỗ tiến sĩ, làm chức cung hầu thư gia. Mà tới năm 27 tuổi, ngài nghe giảng kinh Kim Cang đến cái câu: nhất thiết hữu vi pháp thì mộng nguyễn được bào ảnh, như lộ diệt như điện. Thấy rằng tất cả pháp pháp hữu vi như mộng là một cái, nguyễn là cái đồ nguyễn hóa, như bào là bọt, như ảnh là cái bóng, như lộ tức là sương mù, như điện chớp. Nghe qua những cái đó rồi, cái ngài biết nghiệm thấy rằng muốn thoát ra khỏi cái chấp có không, chỉ có Phật giáo mới có cái lối thoát được, chứ còn nho giáo chưa có thoát được. Vì vậy mà ngài đi xuất gia. Sau khi được tâm ấn, sư thẳng vào núi Từ Sơn, tạm trú dưới gốc cây, ngày đêm thiền định chuyên tu khổ hạnh thệ trọn 6 năm. Một hôm sư đang ngồi thấy con cọp đuổi con nai chạy đến, sư dụ bảo: bảo chúng, tất cả chúng sanh đều yêu tiếc tánh mạng, các ngươi chớ nên hại nhau. Cọp nghe lời sư cúi đầu sát đất nhận quy y rồi đi. Mãn 6 năm, sư xuống chân núi Cát Cam tên là Phù Môn, thu nhận đồ chúng giáo hóa, tín thí bốn phương dân lễ cúng dường chất đầy cả am. Quanh núi có bọn hoang rợ tụ tập nhau làm trộm cướp. Mỗi khi sư đi ra ngoài, thường có con cọp lớn nằm duỗi chân trước cửa am. Kẻ trộm thấy thế chẳng dám xâm phạm, chúng là cầu xin sư chỉ dạy đạo lý. Những người được sư dạy dỗ trở về con đường lương thiện rất nhiều. Ở đây đặt lại cái hành trạng của ngài giai đoạn đi tu. Ngài đi tu, ngài lên núi Từ Sơn tạm trú dưới gốc cây, ngài đêm thiền định tu khổ hạnh thể chọn 6 năm, 6 năm ngồi gốc cây tu, thì thật là cũng can đảm phi thường. Mà 6 năm ngồi gốc cây tu, cho nên cái đạo lực của Ngài nó rất là thâm hậu. Vì vậy mà con cọp nó đuổi con nai chạy ngang, thì Ngài chỉ nói bằng tiếng người, tất cả chúng sanh đều yêu tiếc tánh mạng, các người chớ nên hại nhau. Con cọp nghe được tiếng của Ngài, cái nó cúi đầu sát đất xin quy y, rồi nó đi. Đó, Ngài thật tu như vậy đó. Mình bây giờ tu thấy con rắn mà mình quán mình chạy, thấy không? Đó là đức hạnh mình được nhiều ít. Còn Ngài thấy cọp mà Ngài không có sợ. Rồi đúng mãn năm, mãn 6 năm, Ngài mới xuống núi Cát Am ở để tên là Phù Môn, và từ đó mới nhận chúng để giáo hóa. Rồi Phật tử nghe cái đạo hạnh của Ngài, họ đến cúng dường rất là nhiều. Rồi tới cái bọn lôi thôi ở trong xóm trong làng, nó tụ tập nhau trộm cướp. Rồi thấy khi nào Ngài đi khỏi, đồ đạc ở trong thất nhiều quá, cái nó tới nó tính nó chia, thì có con cọp lớn nó nằm ở cái cửa ao, nó giữ, thành không ai dám lấy hết. Vì vậy mà những cái người trộm cướp họ sợ, họ quý cái đức của Ngài, họ bắt đầu yêu cầu Ngài dạ dỗ, rồi họ từ cái người bất lương trở thành người lương thiện. Triều Lý hai vua Anh Tông và Cao Tông nhiều lần vời sư về kinh mà sư đều từ chối. Quan Phủ Quốc Thái Quý Tô Hiến Thành và Thái Bảo Ngô Hoàng Nghĩa đều xin làm đệ tử sư, mà suốt 10 năm chưa từng biết mặt thầy. Bỗng một hôm thầy trò gặp nhau rất hoan hỷ, vừa thăm hỏi sư bèn nói kệ dặn dò: đã mang dấn Phật dưỡng trong lòng, nghe nói lời màu ý thích mong, vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, lý diện càng ngày càng bao dông. Chữ Hán: ký vài sức tối dưỡng hung trung, văn thuyết vi ngôn ý diệt tùng, tham dục trước trừ thiên lý ngoại, hy di chi lý nhạc bao dung. Qua 4 bài câu kệ này, Ngài dạy đệ tử. Đệ tử là hai ông quan lớn, Quan Phủ Quốc Thái Quý và Thái Bảo, Ngài Tô Hiến Thành và Ngô Hoàng Nghĩa. Là Lý là hai ông quan rất là nổi danh, mà xin quy ý với Ngài mà chưa gặp Ngài. Tới giờ gặp thì Ngài liền dạy qua 4 câu kệ: đã mang giống Phật dưỡng trong lòng, khi quy y rồi thì có giống Phật chưa? Quy y đó là có giống Phật ở trong lòng rồi, nuôi dưỡng trong lòng. Nghe nói lời màu ý thích mong, lời màu tức là lời kinh kệ đó, vô thượng tẩm thông đi diệu pháp đó, thì phải thích, phải ưa, mong mỏi được. Muốn được cái đó thì sao? Vất ngoài ngàn dặm niềm tham muốn, tất cả cái tham, cái muốn, tham muốn là do tham danh, tham lợi, tham tài, tham sắc đó, vất ra ngàn dặm đi, thì lý diện càng ngày càng bao dung, tức là lý diện màu càng ngày nó càng mở rộng, càng sáng sủa, chứ không gì hết. Bây giờ muốn được thấy cái lý màu nhiệm của Phật pháp, trước hết phải ném cái lòng tham muốn ra xa muôn dặm thì mấy cái kia được lý màu Phật mới dính, nó mới hiện ở trong tâm của mình. Nếu ai còn tham muốn nhiều, cái lý màu của Phật hiện được không? Bởi vì tham muốn thì cái gì cũng muốn ôm hết về mình, mà ôm hết về mình thì tâm mình lúc nào yên? Nó không bao giờ yên. Mà nếu ôm được không yên đành rồi, mà ôm không được cũng không yên luôn, phải không? Bây giờ quý vị thấy những người ham muốn nhiều chắc chưa nhiều
là tài đó,
đủ thứ làm cho ra tiền. Khi làm ra tiền, được tiền thì cũng tính toán không yên, mà khi làm ra tiền lỡ mà thiếu nợ, lỡ mà trả không nổi thì chừng có yên không? Cũng không yên luôn, được không yên, mất cũng không yên. Cho nên ném cái đó ra ngoài thì yên, phải không? Thì tu mới yên ổn. Đó là cái lời nhắc nhở của Ngài rất rõ ràng. Lại nói, đạm bạc tự giữ chỉ đức là vụ, hoặc nói lời lành tha thiết một câu, lòng không bị ngã đã giết bụi mù. Ngày đêm lên xuống không hình khá trụ, như bóng như vang không vết khá đến. Đó, nguyên chữ Hán là đạm nhiên tự thủ, di đức thị vụ, hoặc văn thiên thiện ngôn, văn thiện ngôn quyền quyền nhất cú, tâm vô bỉ ngã, khí tuyệt hôn mai, nhật dạ trắc gián, vô hình khả trụ, như ảnh như hưởng, vô tích khả thú. Như vậy thì bài này nói cái gì? Ngài nói đạm bạc tự giữ chỉ đức là vụ. Đó, người Phật tử phải giữ cái tánh cách một đời sống đạm bạc. Đạm bạc là sao? Nói cách từ bây giờ là đơn sơ, phải không? Là đơn giản, sống một cách đơn giản. À, lấy cái đức làm cái trách nhiệm chủ yếu, vụ là cái trách nhiệm chủ yếu. Đừng có lấy cái danh cái lợi mà cho là cao, mà phải lấy cái đức là cái trách nhiệm chủ yếu. Hoặc nói lời lành tha thiết một câu, nghe không? Nên nói những lời lành. Bây giờ một câu tha thiết mà chỉ thì lòng không bị ngã đã giết bụi mù. Nếu lòng mình không còn bỉ còn ngã, hay là còn ta còn người, bỉ là người, ngã là ta, lòng mình mà không còn có phân biệt ta người riêng khác, thì đã giết bụi mù hết cái mê lầm rồi. Bây giờ quý vị cái đó dễ tu hơn đó. Ở trên thì lấy đức làm vụ thì thấy còn hơi dễ chút. Bây giờ nói tha thiết một câu là lòng không bỉ ngã đã giết bụi mù. Lòng mà không còn thấy ta người sai biệt thì cái bụi mù giết sạch. Bây giờ nếu có Phật tử nào nhìn tất cả mọi người chung quanh mình đều là ruột thịt, đều là anh em, thấy mọi người như mình thì còn có thương ghét giận hờn gì nữa không? Sở dĩ chúng ta thương ghét giận hờn vì thấy kẻ kia khác, mình khác. Kẻ kia là hơn mình hoặc là thua mình, hơn mình thì ở trên thì lấy đức làm vụ thì thấy còn hơi dễ chút. Bây giờ nói tha thiết một câu là lòng không bỉ ngã đã giết bụi mù. Lòng mà không còn thấy ta người sai biệt thì cái bụi mù giết sạch. Bây giờ nếu có Phật tử nào nhìn tất cả mọi người chung quanh mình đều là ruột thịt, đều là anh em, thấy mọi người như mình thì còn có thương ghét giận hờn gì nữa không? Sở dĩ chúng ta thương ghét giận hờn vì thấy kẻ kia khác, mình khác. Kẻ kia là hơn mình hoặc là thua mình. Hơn mình thì mình ghét, và thua mình thì mình khí, phải không? Như vậy cho nên rồi bụi mù nó cứ phủ hoài. Chừng nào mà thấy người và mình không có khác thì bụi mù nó dứt dễ qua, phải không? Thì đổi cái thấy thôi. Hồi xưa thì thấy người và mình nó sai biệt, nó khác, thì giờ đổi lại thấy người và mình nó không có khác, đều là đồng cái thân tứ đại như nhau, đồng những cái tâm buồn thương giận ghét như nhau, có gì khác đâu, phải không? Thì chúng ta hết thương hết ghét, mà hết thương hết ghét thì cái lòng sân tâm gây phiền hà cho nhau nó không còn nữa. Vì vậy mà đã dứt bụi mù, ngày đêm lên xuống không hình khá trụ, ban ngày ban đêm mặt trời lên mặt trời xuống à. Thì tất cả những cái lên xuống ngày đêm chỉ là cái mặt trời, nó không có cái gì là cái hình dừng đứng một chỗ hết. Mà đã không có cái dừng đứng là không thiệt. Như bây giờ chúng ta thấy hiện giờ là tối, mấy tiếng đồng hồ sau là sáng, thấy không? Sáng tối nó đổi thay với nhau, như hình với bóng vậy thôi. Như hình với bóng, mà sự thật cái đó nó không có cái thật nha. Cho nên như bóng như vàng không vết xa đến nha. Là không có một cái tướng, không có một cái cụ thể nào mà đến nó được. Vì vậy cho nên biết các pháp nó không thật, như bóng như vang, đừng có mê à. Như vậy thì ngày tháng đối với ngài, với thiền sư này, ngày qua như bóng như vang, còn mình sao? Tới ngày tháng sao? À, ngày tháng của mình cho nó thiệt quá, phải không? Ngày hôm nay, ngày mai. Nhưng mà bây giờ quý vị thấy chúng ta có mặt trên cái thế gian này trải qua bao nhiêu lần ngày đêm, bây giờ nhớ những cái qua rồi nó ra sao? Nhiều bóng nhiều vang, có thiệt gì đâu, phải không? Thì còn đang đó thì thấy như thiệt, mà qua rồi thì mất hết, đâu có gì thiệt. Vậy mà mình cứ ngỡ nó thiệt. Phải hiểu như vậy để chúng ta không có chấp, không có dính. Nói xong thì chắp tay ngồi ngay thẳng vui vẻ thị tịch. Các công khanh và đệ tử gào khóc thảm thiết, tiếng vang cả núi à. Như vậy thì ngài tịch ai nấy cũng thương xót vô cùng. Như vậy thì chúng ta thấy cái phần của ngài dạy thật là đơn giản. Dạy cái thứ nhất, bước đầu đệ tử làm quan thì ngài dạy phải sao? Thôi các ngươi đã quy y Phật rồi, là có giống Phật rồi, thì phải ném cái tham, cái tham lam đó ra muôn dặm đi, quăng được cái đó thì mới đầy đủ cái đức để mà làm lợi ích cho người. Mà quăng được cái tham ra rồi thì cái lý đạo mới có thể thâm nhập được. Đó là cái trên. Rồi tới cái dưới thì dạy phải lấy đức để mà nuôi dưỡng ở trong mình. Còn cái câu tha thiết nhất là lòng không bị ngã thì tất cả bụi mù nó sạch. Lòng không bị ngã, trên hết tham lam, dưới không bị ngã, thì mọi cái mê lầm từ đó mà sạch, không còn nữa. Như vậy thì quý vị mới thấy cái trên đường tu nó nhiều kinh, nhiều sách đọc hoài không hết, nhưng mà tóm gọn cũng không có nhiều, phải không? Khéo một chút, nhìn đúng chỉ một câu, một lời mà chúng ta nghe thâm nhập được và thực hiện được thì đạo rất là gần. Chỉ nghe bên lỗ tai này và lỗ tai kia về bên hết, không có thực hiện gì, thì nghe 10 năm, 20 năm đâu cũng y nguyên đó, không có bớt à. Thôi thì cái phần giảng ba vị thiền sư xong.